Còn mình vô cùng hàng siêu, hàng siêu thánh, chẳng phải thánh. Tại vì mình thánh tịnh mà mình lại không chắc mình thánh tịnh là mình siêu thánh đó. Lúc đó Đức Chúa Tông mới trả lời rằng, nếu như nói ngươi không muốn những cách pháp và cũng không muốn những cái chiến chất, không muốn những cách pháp, thì giữa ngươi là người bình đẳng, hà cớ gì ngươi đến đây mới hướng được. Nếu là giữa ngươi là người bình đẳng, mà đã là bình đẳng thì không có nảy sinh ra những ý bỉ thử hơn thua. Nếu ngươi mà sinh ra cái ý bỉ thử hơn thua để đến đây cùng tác tâm lực, thì rõ ràng là ngay tâm ngươi đã mâu thuẫn và ngươi đã tự chi. Cho nên Đức Chúa Tông mới trả lời là nếu ngươi không biết những cách pháp mà cũng không biết những cái chưa chắc không biết những cách pháp đó, thì nếu ngươi là người bình đẳng à kể gì ngươi đến đâu mới hiểu được. Nếu là ngươi đã thanh tịnh mà ngươi không chắc ngươi thanh tịnh nữa thì cần gì phải kiếm người khác để tôn kính ngươi. Tạm chí tình trạng nguyên cao đó từ tỉnh giới cao vượt xuống đánh lễ chính quả tu đạo quả. Xá lợi Pháp chứng đằng sau linh nghe cái câu chuyện như đạo nghe đối thoại như vậy thì chính quả an lạc hơn. Như vậy thì tâm tự điển cái duy là hơn tu đạo quả là thất nghiệp, thất nam, tức là còn 7 lần sáng thiên nữa thì sẽ chính quả an lạc. Như vậy thì 7 lần sanh thiên tức là nhãn thức thường thiện, nhĩ thức thường thiện, ý thân thân thức thường thiện, ý thức thường thiện, ý thức thường thiện, thiệt thức thường thiện, nhãn ngữ ý thiệt, thân ý, tất cả đều hoàn toàn thường thiện. Tu tập như vậy là hoàn toàn tâm sạch và thường thiện. Nhưng tướng sạch cái việc mà khởi ra cái ý niệm mình đã được thành thiện thì cái đó là thành thứ bảy cần phải diệt trừ. Nhãn thức là một, nghĩ thức là hai, ý thức là ba, thiệt thức là bốn, thân thức là năm, ý thức là sáu. Sáu cái này đã hoàn toàn thanh tịnh. Nếu mình chắc mình thanh tịnh đã là cái chiến cách, cái chiến cách đó cũng phải người hãy từng đi thì mới bước vào dòng thánh. Nhưng nếu hành động tâm tư thì ngươi lại đã lửa tuyệt. Mà ngươi đã lửa tuyệt như vậy thì chưa được quả tư đồ hoàng. Nếu là hàng lợi tư, tức là hàng cái đực mà gọi là không lợi trí tuệ, thì ngươi như vậy lửa đạt và thể nhập. Cái lửa đạt này đã qua và thể nhập vào tư tấm, thì nhờ đó đã đi vào cái vô vi an định, đã là chính quả A-la-ha. Như vậy thì cũng một câu chuyện, nhưng mà hai vấn đề. Một vấn đề là còn tiện tiến, và một vấn đề đã đi thẳng vào hơn bản thể chân mình. Đó, tức là qua câu chuyện đã có thấy cái đó tu đầu hoàng là trải qua 7 lần sanh diệt. 7 lần đó được gọi là 7 lần sanh thiên. Thiên thì mình biết đâu chỉ, nhưng mà thiền nghe người ta nói, cũng như các bậc thánh tổ đức đã chỉ dạy là làm thiện sanh thiên. Làm thiện tức là tư tưởng thiện, hành động thiện. Ý thiện đó là dù ở đâu, dù ở bất cứ chỗ nào, dù cảnh giới nào, mà cái tư tưởng hoàn toàn thuần thiện đó, thì đó là tư tưởng thiên, và chỗ đó chính là cõi thiên. Cho nên, ở nơi tâm mình tịnh độ, cõi đó chính là cõi thường trực quan tịnh độ. Ở nơi tâm mình đã an định và thể nhập vào chân tứ, cái chỗ đó là chỗ cõi thường trực thường chiếu. Bất cứ nơi đâu và bất cứ ở chỗ nào cũng ngay tại đây và bây giờ. Khi mà đã lý tuyệt được như vậy thì ta biết ngay kết quả hơn A La Hán là như vậy đó, tức là vô vi an định, là lưu niệm. Cho nên quán triệt pháp tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, khổ đế tức là thực trạng khổ đau. Tập đế là nguyên nhân nảy sinh cái thực trạng khổ đau. Diệt đế là biến chỗ linh luyện vô vi an định. Nhưng mà muốn biến chỗ linh luyện vô vi an định thì phải tu về đạo đế, tức là phải bước vào 37 sẵn tờ đạo. Nào là tu tứ niệm, tu tứ tu, cần tứ nhân túc, nào là ngữ tứ ngữ lực thất, vừa đề cần đặt thánh đạo. đi vào trong con đường đó để vượt từ được ngã chấp. Ngã chấp lấy cái gì làm tự ngã? Chân và tâm duyên với nhau phát khởi niệm chấp khứ niệm đã làm tự ngã. Giống như cái bóng đèn nếu anh khi đã có bóng đèn đã có hệ thống đầy đủ bật công tắc lên thì bóng đèn sáng. Cái bóng đèn sáng này chúng ta thấy nó sáng một cách thôi, nghĩa là nó sáng suốt từ đầu đến cuối, bóng đèn nó sáng suốt, nó không có chết tắt. Nghĩa là thật sự bởi vì nó chết tắt nguyên giá cho nên chúng ta thấy nó sáng liên tục. Một giây chết tắt 300.000 lần, một giây nó chết tắt 300.000 lần, vì nó chết tắt nhanh đến độ mà chúng ta thấy nó sáng liên tục. Một phần 20 giây chúng ta sanh diệt niệm 72 tuổi 900.000 lần, do đó chúng ta thấy ta sống liên tục chứ không thấy có sinh chết. Thế là khi đã quá tuyệt sanh diệt niệm như vậy, trở nào mà không nhận ra niệm niệm sanh diệt là trở đang nhận cái thực trạng khổ đau. Trở nào không nhận ra niệm niệm sanh diệt là trở đang chấp nhận thực trạng khổ đau. Thực trạng khổ đau là gì? Là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, cầu bắt đất khổ, ái diệt tuyết khổ, nữ ân chứ đừng khổ, sinh lão bệnh tử khổ, ăn uống hợp khổ, nghe không? Đó chính là gồm tất ân khổ và bạc khổ, nó tẩm ra khó, là những tên khổ, nghe không? Nghĩa là những tên khổ mà gọi là nấu cộng lên để nhìn đặc biệt. Chứ mà còn nó còn có vô lượng khổ, bởi vì có vô lượng những thứ nhất, cho nên vô lượng khổ đó. Mà chấp nhận những cái việc làm tự ngã là chấp nhận toàn bộ những thực trạng khổ đau. Chấp nhận những cái việc đó là chấp nhận những thực trạng khổ đau. Như vậy, như là chúng ta phải làm gì? Ta phải tìm cái nguồn gốc của khổ đau. Nguồn gốc của khổ đau không có gì khác là tham sân si. Tham sân si là bản năng của chủng niệm, tức là chấp nhận thành chủng. Khi chấp nhận thành tỉnh, tức là chấp tự ngã, từ chỗ có tự ngã thì mới lấy sanh tham sân si, chứ không phải tự nhiên tham sân si. Nếu ta không chấp là tự ngã thì làm gì có tham sân si? Nhưng lại thì chấp cái tự ngã là chấp cái gì mà có tự ngã, chấp cái gì mà có tự ngã? Tự ngã nó nằm ở đâu? Ở trong cõi pháp với tính nhìn màu này thì tự ngã nằm ở đâu? Cái được gọi là ngã, cái được gọi là ta thấy ta nghe ta hay ta biết á, cái ta nó nằm ở đâu? Cái ta nằm ở đâu? Cái ta nó nằm trong tim, cái ta nằm trong mắt, hay là cái nằm trong mũi? Cái ta nó nằm ở chỗ nào? Cái ta đó nó không nằm ở đâu hết. Cái ta đó nó không có bên ngoài và nó cũng chẳng có bên trong, nó cũng chẳng có trong tim, nó cũng chẳng có trong mắt. Cái ta là cái gì? Cái gì nói tâm như chất thật là chất chứa tầng và chứa tầng có là giác thức làm tự ngã. Cái gì gọi là chứa tầng và chứa tầng chẳng là giác thức, cái đó chính là niệm khởi, giác tức là tầng khi mà cái duyên nhau cũng như cái bóng đèn cũng như là cái tư hợp vẹt ra này. Khi cái tác duyên nó đã biến đến thời đúng lúc bật lên là có chứa lửa, nghĩa là cái chân người tốt, cái tầng chưa như vậy, cái chân người tốt vừa giao cho với nhau là phát khởi cái chứa lửa. Việc là khởi vừa tăng được, như vậy có hai tầng. Hương khởi lên là tướng, phân biệt là tướng, như vậy cái đó gọi là tướng tầng và tướng tầng của ai là giải thích. Như vậy, cái chữ ai là giải thích là cái gì? Ai là giải thích chỉ là một dân tự để chỉ về niệm cảm. Một cái dân tự để chỉ về ảnh phần của tâm, một cái dân tự để chỉ về tướng tâm, chứ không phải tâm. Tâm chỉ tâm, chỉ tâm nó được viết như thế này. Chỉ tâm là hán văn được viết là nó có ba tấm và có cái mắt tay. Người ta còn gọi là tam điểm như tinh tưởng, lần tay tệ nghiệp tà, khi nơi từng đại giác, Phật tổ giả gia tha, ba tấm đó như ra vì sao sáng. Cái mắt tay đó giống như ánh tay tà, nếu sáng thì là Phật là tổ, mà nếu tối thì là mang lăng độ sụp. Như vậy tâm là cái gì? Như vậy tâm là cái gì? Ta ở đây ta chỉ nói cái dụng của tâm mà không nói cái thể tâm. Nói cái dụng của tâm tức là nói cái được gọi là thức. Mà nếu cái thức này nó tỉnh giác, cái thức này mà nó nhận rõ sự sự vật vật, cái thức đó mà không được rõ ràng các pháp, mà không tu chất ở sự phân biệt, không được rõ ràng các pháp mà không tu chất ở sự phân biệt, thì cái đó gọi là tính. Còn những phân biệt như khi người đã là bản tướng biến đạo, đó gọi là bản thức. Nếu không phân biệt, nếu không suy lường thì đúng là lỗ đó. Như vậy, phân biệt bản phân biệt rõ ràng các pháp mà không bị cơ pháp cứu lên, mà không bị cơ pháp làm chủ để tác hành và sai sử, thì cái đó tuy là nhảy qua bờ bên kia, cái đó gọi là bát nhã ta la mật. Cái đó gọi là bát nhã độ, tức là trí tuệ đến bờ bên kia. Cái câu chuyện nạn kiếp thần giới tôi đã kể cho quý vị là câu chuyện của Huyền Nhật. Huyền Giác gặp vợ rồi. Vợ nói, không biết câu chuyện nó kể là sao? Hả? À, cái Huyền Giác gặp vợ nói như thế này. Huyền Giác khi đến vợ nói là cầm cái tích truyện, cầm cái tích truyện đi giữa trong vợ năng ba vòng. Đó nè, cầm cái tích truyện đi giữa trong vợ năng ba vòng, trong cái tích truyện đứng ngước nhìn vợ năng, đứng ngước tận mắt nhìn vợ năng chơi. Vợ năng mới nói rằng, phàm làm sơ môn, phải đủ 3000 ly, phải đủ 80 tinh vạn tế hạnh, đại đức từ đâu đến đây mà lớn lấy ngạ mạng như vậy. Cái câu mà của vợ nên chở tiền giá phàm làm sơ môn có đủ 3000 ai ly, có đủ 84 tạng thế hạnh, đạo đức từ đâu đến đây mà lớn lối nhà mạng như vậy. 3000 ai ly tức là những vấn đề gì mà gọi là 3000 ai ly? Tức là đi phải phù hợp với 250 giới, đi phải phù hợp với 250 giới, nằm phải phù hợp với 250 giới, ngồi phải phù hợp với 250 giới, bốn tướng hành trụ tọa hỏa đó là phải phù hợp với 1000 ai ly. Mỗi cái nó phù hợp 250 giới, mà bốn cái tướng như vậy là phải phù hợp đúng 1000 ai ly. 1000 ai ly đó để làm gì? Để nhiếp lục nhi giới, để nhiếp thiện pháp giới, để nhiêu ích thử tình giới. Như vậy đủ tâm để đủ ba vấn đề. Sở dĩ có 1000 ai ly là để nhiếp lục nhi, để nhất thiện pháp, để như ức tự tình, do đó nên tiến đến cấp hơn cấp hơn, tức là coi như được lý tiến mà 1000 nhân 3 phần tối như vậy thì gọi là 3000 ai ly. Do đó đi đến mình ngồi cứ đến 3000 ai ly, đó là nói là tùy theo tăng. Còn tùy theo ly thì có lẽ nhân lên nữa, nhân lên nữa. À, ở nhân lên nữa, đây là 348 đi phải 348 ai nghe đúng phải 348 nằm phải 348 đúng không? Thứ là thì quyền huệ năng của quyền giác là tam lần sa môn phải đủ 3000 ai ly, phải đủ 80 tinh là cái hành đại đức từ đâu đến đây mà lấy lối nhà mạng như vậy. Lúc đó quyền giác mà nói được huệ năng là sanh tử sự đại vô thường tấn tập. Sanh tử là việc lớn, vô thường thì mau chóng phải giải quyết ngay, cần phải lễ nghĩa làm gì? À, sanh tử sự đại, vô thường tấn tấp. Sanh tử là việc lớn, vô thường thì mau chóng, cần phải giải quyết ngay, lễ nghĩa làm gì cho nó mất thời giờ? Huệ năng trả lời: hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tất hồ. Hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tất hồ. Tại sao anh nhận ra là cái tự tánh vô sanh? Tại sao anh nhận ra cái thể là vô sanh? Tại sao anh nhận ra cái thể là bất sanh bất diệt? Mà người đi tìm cái sanh, cái bất sanh bất diệt ở bên ngoài. Cái thể, tức là cái bản thể, cái căn tính vốn đã bất sanh bất diệt, vốn đã không tăng không giảm, tại sao tôi nhận nó cái thể vô sanh? Cũng như tôi nói cái thể của lửa, trước khi bật và vẹt ra ra, cái thể của lửa là nhân tư không bất động. Khi cái tư ta, tư lửa nó phát sinh từ vật vẹt ra, thả cái tay ra, thì cái thể của lửa vẫn như không bắt đầu, nghĩa là cái thể của lửa là toàn quải thất giới tính, cái thể của lửa là toàn quải vũ trụ tính. Bởi vì nhân gấp cái tư lửa hiện ra, nó phải mang cái tính chất của vũ trụ, chứ nó không phải tự đơn thuần mà có chất da, cũng phải tự đơn thuần mà có nguyên đá lửa, cũng không phải tự đơn thuần mà có hạt gạo, cũng không phải tự đơn thuần mà có cái bánh tre, cũng không phải tự đơn thuần mà có cái sức bật. Do đó nó không nằm trong thành tố nào cả, và mỗi thành tố nó lại chi ly những thành tố khác, nó không có đầu mối và nó cũng không có chung cuộc. Cái thể của nó, nó vẫn như hư không bất động. Còn những cái duyên pháp mà để tác tạo ra tướng nữa thì nó lại trung trung biệt biệt, nó không có đầu mối và không có chung cuộc. Như vậy liễu triệt được vấn đề đó, tức là liễu triệt là cái thể, tức là cũng như Huệ Năng đã từng nói, chẳng về tự tánh năng sinh duyên pháp, chẳng về tự tánh vốn tánh sinh diệt, chẳng về tự tánh vốn đã tròn đủ công đức ở nơi cái thể chân tâm vấn lần này chưa từng sinh diệt. Tại sao ông nhận ra điều đó? Hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô bất hồ. Như vậy khi ông đã nhận ra thì ông đã liễu ngay, ông đã tán triệt ngay được có cái gì mà mau chóng, có cái gì mà đặt vấn đề sanh tử sự đại khẩn trương vậy. Có cái gì phải khẩn trương? Nó đến đi là chuyện của duyên, phải nè, đến hay đi đó là chuyện của duyên. Nhận bằng thịnh suy vô vô ý, thịnh suy lộ thảo đầu phố, tự nhận bằng chứ, tự thành nhận ở ngay ở trong tán đã trực nhận được cái bản tâm như vậy. Thể năng hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tắc hồn. Lúc đó người nhắc đã trả lời với Huệ Năng này, thể tức vô sanh, liễu bổn vô tắc. Cái thể đúng là không sanh diệt, cái thể đúng là không sanh diệt. Và tôi đã liễu triệt được cái vấn đề không sanh diệt này, tôi đã liễu triệt được vấn đề tự tánh bất sanh bất diệt này từ lâu. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay tôi đến âm là thứ nhất xem có phải âm là tổ không. Cái thứ hai, nếu âm là tổ thì tôi thử mở một cánh cửa. Nếu có phải âm là tổ thì tôi thử mở một cánh cửa, nếu vào cánh cửa tôi mở ra thì tôi sẽ đánh ập lại. Đúng âm không phải là tổ, đó là tổ giống, không phải tổ thiệt. Do đó tôi mở cánh cửa sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. Cánh cửa mở ra là sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. Ông có thấy sanh tử là việc lớn không? Ông có thấy đó là vô thường mau chóng cần phải cần kiếp để giải quyết không? Nếu ông còn thấy sanh tử, nếu ông còn thấy vô thường để giải quyết, có nghĩa là ông còn thấy ông còn cắt qua đón giữa hư không. Bởi vì mắt trước khi bệnh nhìn trong hư không ánh sáng, mắt sau khi bệnh thì nhìn trong hư không vẫn tăng sáng. Ở cái cạnh giữa bị bệnh mắt cho nên nhìn hư không mới có hoa đốm, sợ quá cho nên đi tìm thuốc nhỏ vào để cho nó hết hoa đốm, sợ sanh tử cho nên đi tìm thuốc để tự bệnh sanh tử, sợ mau chóng cho nên mới đi tìm thuốc để chữa cái lành bệnh mau chóng. Đằng này cái thể như hư không trước khi bệnh mắt và sau khi bệnh mắt nó vẫn như thế, chẳng thêm và cũng chẳng bớt, chẳng có gì tăng và cũng chẳng có gì giảm. Không phải do chữa lành mắt mà nó tăng sáng, để trước nó đã tăng sáng rồi, cho nên Phật chúng sanh vốn nằm một thể, cái thể sáng nó vốn nằm. Nhưng cứ lặng động mình hơn, bởi vì mình sợ quá, bởi vì chấp ngã này, cho nên sợ tôi không biết có được không, sợ tôi không biết được có đúng cảnh giới tới tương tục lạc hay không, rồi đang ra lo sợ. Và từ cái lo sợ đó người ta mới chuyển pháp môn này, hay chuyển cái pháp môn này cứ chừng 3 ngày thì chứng. Đó là cái pháp môn cứ chừng 1 ngày 1 đêm thì chứng. Hoặc là hai pháp môn nọ 1 năm thì chứng, pháp môn nọ 3-4 năm thì sẽ chứng. Tại ai chỉ đâu thì mình đi đó, rốt cuộc rồi cũng không thấy chứng, mà cũng không thấy đất gì, rồi tới nào cũng tập hết. Như vậy tức là nấu các môn thành công. Cái vấn đề quan trọng của nhà Phật là phải từ tâm hồi quan phản chiếu, phải quay ánh sáng lại ở nơi mình, để tìm ảnh cái pháp thân bất động ở nơi chính tự thân này. Pháp thân đó không phải nơi xa tâm vô tận để mình đi tìm cầu, mà anh nói tâm thể tâm vấn nạn. Do đó cho nên quyền giác đã trả lời thể tức vô sanh liễu vốn vô pháp, tức thể vốn anh nó không sanh rồi. Đó, tôi đã lưỡi tuyệt được vấn đề đó, nên tôi cũng chẳng thấy cái gì mau chóng. Đến đây tôi mở một cánh cửa sanh tử tự đại, tức là tôi mở một cánh cửa sanh tử là việc lớn vô thường mở cánh để cho nếu anh là tổ thì anh sẽ không vào cánh cửa đó, mà nếu anh không phải là tổ thì anh sẽ bước vào cánh cửa đó. Thì đó không phải chứng danh tôi là tổ và quan nhẫn đã cao lầm y bác cho ông rồi. Cho nên vừa để thử thầy mà cũng vừa xin thầy ân sư. Lúc đó quyền giác nói như thị, đúng như vậy, đúng như vậy. Ta cũng thấy đúng như vậy, ngươi cũng đã thấy đúng như vậy, giữa ta và ngươi có gì sai khác đâu. Quyền giác đã rồi, nó nên ra, xin về. Cái lúc này là cái lúc quan trọng nhất. Cái lúc mà ngươi thanh danh tự tại như tưởng trình trên trời đất này không ai giác ngộ như mình. Cái lúc đó ngươi vừa quay minh đi, cái lúc mà ngươi vừa thành công rồi, đứng trên đỉnh cao của một sự thành công đó mà ngươi coi trời bằng cái cung. Cái lúc đó ngươi vinh danh như vậy, ngước mặt lên trời đi, đứng một lúc đó ta sẽ bắn một mũi tên, đứng một lúc đó ta sẽ quay, ta sẽ từ quay minh tập đâm lên một cái kiếm. Do đó xem quyền giác xin về, đợi cái lúc quyền giác đã rồi xin về. Thì lúc đó quyền năng mới hỏi một câu, phản thái tất hồ về cánh thế sao? Về sao mà cánh thế? Phản thái tất hồ, tức là về cánh thế sao? Thì lúc đó sao? Thì lúc đó quyền giác mới trả lời rằng, tại vì chiếc con mà về cánh thế xa, tức là bất thình lình. Bởi vì nếu ông có, ông đã nói rằng anh đã đạt được cái thể là vô sanh, thì ngay cái lúc mà như nãy tôi nói, cái lúc mà thấy đã rồi, vừa ra lưng đã là không chính người, người có đỡ được không? Nếu như là một tay kỳ sĩ, một tay kiếm khách tuyệt nhiên, thì bất cứ lúc nào người cũng đỡ được cả. Thì nếu mà người bất thình lình đã đánh như vậy, đúng là người rồi, là kiến pháp giỏi người sẽ đỡ được, mà nếu không tôi thì kiến pháp sẽ đỡ được. Như vậy ngay lúc đó quyền giác đã đỡ được thế kiến đó, phản thái tất hồ về chánh thế xa. Quyền giác nói là bốn tự khí động khởi hữu tất gia, vốn mình chánh động làm gì thấy có non chánh, đứng vô đứng lúc thì tôi xin về thôi. Chứ đâu có phải có hẹn hò gì với ai, đâu có phải nôn nóng một việc gì, đâu có phải có cái gì thức bắt đó. Đã đủ duyên pháp rồi, ở đó thì chưa đất ngày về. Cái lúc đó thì mình cũng hơi lý đi, mình đang ngồi chơi cái đứng dậy về, ở trên chút xíu đã. Cái gì mình nôn nóng vậy, bỏ cái hẹn với ai, sao về nôn vậy, mình thấy là lung tung. Phải nào, mình thấy chỗ này hơi lung tung, còn nguyên giác thì tâm giác bổn tự khí động khởi hữu tất gia, vốn mình không động làm gì thấy cái mau trắng, về là về, chứ đâu có phải thấy mau trắng hay là thấy vấn đề gì thúc bắt mà đi. À, đi một cách thâm nhân tự tại, đến lúc về là về. Để được biết chính như vậy rồi thì huệ năng tấn công một cách quyết liệt. Như vậy lần thứ hai ngươi có chuẩn bị, nếu ta đã nếu lần thứ hai mà bất tình mình mà ta đánh như vậy, bất tình mình mà đâm như vậy đó mà nhớ đỡ được thì tất nhiên là có chuẩn bị. Nhưng mà còn là không phải một thế kiếm đâu, ta có nhiều thế độc đáo, cho nên một thế nữa ta có đỡ được. Thì không thì tri phi đặc ai biết chẳng đặc. Nếu mà nói là bổn tự khí động khởi hữu tất, tất nhiên vốn mình không động làm gì có mau chóng. Bây giờ tôi hỏi luôn ra, ai biết chẳng động? Ai biết nào? Nếu như khởi lên một ý niệm là ngươi biết không động thì cái ý niệm mà ngươi khởi lên ngươi biết không động đó, ngươi đã động chưa? À,
cái ý niệm mà khởi lên để biết mình không động thì mình đã động chưa nè?
Động quá nè, động quá. Dạ, xin phép, xin phép thầy tôi không có ý kiến gì hết. Không có ý kiến là có chưa? Đó là có cái ý kiến không gì hết á. Ý kiến mà không gì hết cũng là ý kiến. Đó nè, cho nên gọi là thì phi phi động, ai biết không động? Ai biết nè? Đúng là huệ năng để cho quyền giác đến chỗ tâm tường rồi mới đăng nhắc kiếm đó. Quyền giác thấy không thể để nổi, một lần mình chết thì ông ta cũng chết, trở ngược kiếm đâm lại coi. Nhân giả tự sinh tâm phân biệt, tại tổ thân tâm phân biệt, nhân giả tự sinh tâm phân biệt thì tôi cứ động ai biến động, tôi dạy gì mà tôi biết không động. Nếu tôi nói là tôi biết không động thì tôi đã động rồi. Bây giờ như vậy là tôi không nói, bởi vì luôn luôn tôi có năng khiếu, năng lực, trí tuệ của tôi luôn luôn phát sinh trong tiền niệm, không thể để bị ông dài một câu như vậy được đâu. Tôi sẽ tư kế tự kế đánh ngược lại ông một cái. Nhân giả tự sinh tâm không được, đó là tại tổ sinh tâm không được. Bốn tự tự động là vốn nó không động rồi, chứ không phải tôi khởi cái ý tôi không động. Nhưng mà nếu ngài cái tư vấn chính là ngài sinh tâm không được, đó, như vậy là tại tổ sinh tâm không được. Lúc đó quả năng thấy đã đến trên trường rồi mà nó vẫn đỡ được. Như vậy bây giờ ta đưa cái kiếm có tính cách vô ảnh vô hình để nó đâu có thấy đâu đỡ. À, những thẩm cách vô sân khí, ông đã đắc được cái ý vô sân. Khen ông lắm, hay lắm, giỏi lắm, ông đã được cái ý vô sân. Như vậy thì rõ ràng ông đã thấu đáo được cái thể, ha? Cái thể của các pháp là vô sân. Ông đã đắc được cái chỗ đó, đắc được cái ý vô sân đó. Nhìn ra khoảng, thấy cái kiếm bậc minh khoảng là không thấy bóng thấy hình như là trực vô là chết. Khen như là người giác đâu có dám nhận. Khen mà người giác không dám nhận. Không, những thẩm đắc vô sanh trí, ông đã đắc được cái ý vô sanh người giác để lại nha. Vô sanh khởi hữu ý gia, đã gọi là vô sanh, còn sao còn gọi có ý. Nếu có ý thì còn cái gì mà vô sanh. Vô sanh khởi hữu ý gia, vô sanh há có ý sao? Nếu đã là vô sanh mà còn công năng cái sự ý trọng thì còn gì cái nghĩa vô sanh. Lúc đó quyền giác thấy nó đỡ được nữa rồi, bây giờ còn một cái chính, ngăn còn cái chính tối hậu nữa, cái chưa tối hậu nữa, mình coi chính pháp này mình nhé, cái chưa này là tối hậu. Đây là, nếu mà cái chính này tới thì nhất một là nó nhảy, hai là nó chết. Vô ý thì dương phân biệt, nhưng có ý thì phần nào nãy giờ đến nơi. Nếu có ý thì nãy giờ ai đứng nói? Ai đứng nói? Mà nếu có người đứng nói, nếu có lời để nói ra, tức là phát xuất tự ý vậy. Như là vô ý thì dương phân biệt, nếu có ý thì ai phân biệt, ai nói? Nhắn thì nhắn nói, nhắn nói tôi nói không? Mình nói chỉ tôi thôi là kẹt cái ngã, hãy nói cái chỉ tôi thôi nó là kẹt đó. Bây giờ đã đến cái thế tâm tường rồi, bây giờ chỉ còn có cái là dùng hết 12 thành công lực đập thủng bức tường nhảy qua phía kia. Đúng là quyền giác đã đập thủng bức tường nhảy qua phía kia, không được việc phía không được cũng không phải là ý. Tôi phân biệt ấy, nếu là phân biệt việc kỹ, phân biệt cũng không phải là ý. Như vậy nếu phân biệt như phi lường thì vẫn chứng giới là, nếu không phân biệt như phi lường thì khác gì rõ ràng. Nếu phân biệt như phi lường, nếu phân biệt rõ ràng các pháp, nhận ra tâm tướng của các pháp mà không bị các pháp quan lâu, thì như vậy là tùy huệ hành, như vậy là lúc đó không còn là cảm tâm nguyên đạo mà hoàn toàn là trí tuệ. Bắt nhà chứ thay đổi không biết. Tôi vẫn nhìn tôi thấy đây cái hoa sen cơ mà, tôi vẫn nhìn tôi thấy đây là chiếc lá này màu xanh mà. À,
Như vậy tức là tôi thấy hoa sen, tôi thấy chiếc lá màu xanh, tôi vẫn phân biệt hoa sen, tôi vẫn phân biệt chiếc lá màu xanh. Nhưng tôi nhìn ra cái bản thể của nó là vô tướng bất động. Cái pháp tướng của nó hiện ra là nhân giống như hoa. Pháp tướng hiện ra này là do đậu cùng cùng duyên khởi, do bởi các duyên và do cái vô lượng duyên, do bởi đất trời tự nên cho nó, tức là do bởi vô lượng duyên tạo thành. Mà vô lượng duyên này không ngoài pháp giới tính, nhưng mà cái bản thể của nó chính là pháp giới tính, cái bản thể của nó chính là vũ trụ tính, cái bản thể của nó chính là vũ trụ tính. Mà vũ trụ tính thì cái bản thể của nó vốn là vô tướng, vốn là vô tướng. Cái bản thể của nó ở nơi cái thể nguyên bất sanh diệt, bản thể của nó giống như biển cả mênh mông còn hoặc cái này giống như bọt nước trên biển cả, bọt nước không rời biển cả, nhưng bọt nước không phải là biển cả. Nếu kẻ nào đã làm chắc bọt nước này chính là biển cả thì kẻ đó sẽ bị lâm, sẽ bị định luật vô thường chi phối. Bởi vì biển cả, nó biển cả như nhiên, mà bọt nước ngày thì bền bằng nổi tới khi có khi không. Những kẻ nào thấy được những pháp tướng như những tảng mây trôi nổi trên nền trời kia chính là nền trời tự tánh, những tảng mây nổi trôi kia là những vận mệnh đảo liên ở trên nền trời tự tánh. Đó, thấy rõ, tôi có thể rõ được gì đó. Do đó cho nên, quyền nhắc nó nói câu là phân biệt diệt khí, phân biệt cũng chẳng phải lẫy. Như vậy cho nên thường trong kinh Niết Bàn, Đức Thế Tôn đã thường dạy, nếu có chúng sanh nào đó, nếu có kẻ nào đó sau khi ta diệt độ, sau khi ta diệt độ mà hắn nói rằng ta từ nhỏ xuất gia tu hành chịu không khổ hạnh 6 năm trong rừng già, có 49 ngày tọa thiền với cội bồ đề, có thánh giác đinh na và một buổi bình minh một buổi sớm mai, cái chứng thành đạo vô thượng tánh đẳng tánh giác và được mọi người tôn kính là Phật, đó là kẻ sĩ bán ta, đó là kẻ sĩ bán ta. Nếu có những kẻ nào sau khi tôi diệt độ rồi mà nói ta có pháp tứ đế, có pháp thập nhị nguyên như cái lực độ vạn hạnh đó là mật, có kẻ nào nói rằng ta có pháp tứ niệm tứ tứ tinh cần tứ như tất nhiên tứ hữu lực thất vô độ phần bát chính đạo, ta có pháp đại từ đại bi, có bốn vô ngại ý, bốn vô sở ý, ta có pháp năm là đà la ni môn, tam muội môn, không vô tướng vô tác môn, ta có những chức pháp đà tính chỗ nhất thiết tí, đại tính tí, nhất thiết tính tí, và ta có cái chỗ được gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng tánh đẳng như vậy, đó là chỗ sĩ bán ta. Như vậy thì pháp của Đức Thế Tôn như thế nào? Pháp của Đức Thế Tôn ta đã nói rằng pháp của ta chỉ là phương tiện, pháp của ta chỉ là ngón tay để chỉ mặt ăn tự tánh, chứ không phải pháp của ta là văn, không phải pháp của ta là khuôn vàng thiết mặt, ngón tay kia không phải là mặt ăn. Nếu kẻ nào đã nhầm chất ôm ngón tay đó mà cho đó là mặt ăn thì đó là kẻ vô tri, đó là kẻ sĩ bán ta. Do đó cho nên học cái bộ này gọi là bộ đại thừa diệu pháp liên quan, đây là tạng lý yếu của chư Phật chưa từng tỏ nói, khó tin và khó hiểu. Ngày hôm nay tất cả những tâm niệm này, những tâm niệm từ xấu ác đến những tâm niệm thiện, đến những tâm niệm thương thiện và đi vào hàng quả vị thánh, được quy tụ vào ở nơi pháp hội này, điều chiêm ngưỡng duyên nhân của Phật, điều quan tâm Phật, có nghĩa là ngày hôm nay tất cả mọi tâm niệm mà chúng ta đã vọng cầu, những tâm niệm có gì hướng đi đến thiện và những tâm niệm mà chúng ta từng sanh diệt hay đã sanh khởi ở trong toàn cõi pháp giới đó, ngày hôm nay suy ngưỡng về chân tâm, đối tượng của chân tâm là Phật. Phật là yếu tinh tu sự tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Nếu ai đã đạt đến chỗ tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn thì sẽ y cứ theo pháp này mà hành. Nói như vậy thì hội linh sơn còn đó, pháp hội linh sơn còn đó, đại chúng ở nơi hội linh sơn vẫn còn đó và chưa đến nỗi bị chôn vùi. Còn nếu không thực nhận ở nơi bản tâm của mình, nếu không tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn, nếu không làm đúng như vậy và nếu không thấy rõ cái chân tánh của các pháp thì đã tự chôn vùi linh sơn hội. Đó, Do đó cho nên phải lý tiệt được vấn đề đó. Như là ngày hôm nay, tất cả các tâm niệm đều quy ngưỡng được nhất tâm, tất cả các tâm niệm đều quy ngưỡng được chân tâm, và chân tâm vắng lặng thanh tịnh chính là Phật. Chính là Phật, Phật là biến tinh. Cho nên lúc bây giờ, Đức Thế Tôn vì các Bồ Tát mà thuyết kinh Đại Thừa bốn lần nghĩa. Giáo Bồ Tát các Phật sở niệm thuyết kinh Đức Thân, Đức Thế Tôn ngồi trực đằng nhập và chứng nhận vô lượng nghĩa chứ thân và tâm đều không nên đặt. Như vậy thuyết kinh Đại Thừa bốn lần nghĩa là hành pháp như chân luôn. Hành pháp như nghĩa là cái đi đứng nằm ngồi của Đức Thế Tôn vẫn giống như phàm phu không khác, nhưng trong đó có chứa đựng cái sự dịu dụng thế phi thừa. Đi đứng nằm ngồi mà vô tố vô chốt, đi mà không tố chốt đứng đi, đứng mà không tố chốt cái đứng đứng, nằm không tố chốt cái đứng nằm, và ngồi không tố chốt cái đứng ngồi, cũng như không tố chốt lần có bán giả vượt thành chức giác tầm đạo, có tố chốt lần 6 năm khổ hạnh tới người già. Đấy là chỉ là những hướng pháp, những bài để cho tất cả chúng sinh nói theo đó, nếu chân tánh còn an động thì hãy dần dần tu tập, chứ còn hàng Đại Thừa Bồ Tát, hàng mà gọi là bậc đại thánh đại từ thì nhìn qua biết đó chỉ là hiện pháp. Có phù hợp với nhất, một khi đã hành chứng phù hợp với nhân rồi, thì đó cái chứng đi của ngài đúng là một đại chứng vô lượng nghĩa. Cái chứng ngồi của ngài chứng đại càng ngày hôm nay đúng là một đại chứng vô lượng nghĩa. Cái chứng nằm của ngài cũng đúng là một đại chứng vô lượng nghĩa. Cái ánh mắt của ngài từ tới nhìn chứng hồi là trong đó cái chứa đựng đầy đủ từ bi và trí tuệ, đó cũng là bài kinh vô lượng nghĩa. Bài kinh vô lượng nghĩa là những hành tướng vô tố vô trước, những hành tướng như phù hợp với vũ trụ tính, phù hợp với tâm tính, đó là bài kinh vô lượng nghĩa. Mà ai biết được, chỉ có hàng Bồ Tát biết được, cho nên gọi là giáo của Bồ Tát. Đó là pháp Phật, đó là pháp Phật, và đó là hộ niệm và pháp chức. Các Bồ Tát hãy cứ y theo đó mà hành. Hành như vậy thì thời gian và không gian sẽ không chi phối. Hành như vậy sẽ đứng với nhân và ngang đời vẫn không biến được. Còn nếu không hành như vậy mà có tu thuyết pháp thì cái hành đó sẽ bị thời gian và không gian trôi vùi. Và chắc chắn ngày hôm nay sẽ không còn có hội linh sơn, chắc chắn ngày hôm nay sẽ không còn có Phật pháp liên quyền, bởi vì không thể nhận được ý chỉ đó. Do đó cho nên giáo Bồ Tát phát Phật sở niệm thiết kinh lành xong, Đức Thế Tôn ngồi chiếc bằng nhập vào chánh định, tức là ngồi chiếc già nhập vào chánh định. Chánh định là sao? Chánh định ở đây không phải là chánh đối với ta. Nếu chánh đối với ta thì chánh ra đó là Phật cách phạm từ tương đại. Chánh ở đây, chánh định ở đây còn gọi là đại thiên định. Chánh định ở đây tức là thủ nguyên vương định. Chánh định ở đây còn gọi là siêu việt định. Cái tâm định này nó có thể hàng phục được các loài ma kiến, hàng phục được phiền não kiến, hàng phục được sở trí kiến, hàng phục được tử ma, hàng phục được thiên ma, hàng phục được ngũ ma, hàng phục được phiền não ma. Như vậy cái tâm định ở đây chính là đại thiền định. Nó vào sơ thiền, nếu mà tu từ bậc vào sơ thiền thì vào sơ thiền phải là ly sanh tỷ lạc địa, và ngũ thiền phải là định sanh hỷ lạc địa, vào tam thiền thì được gọi là ly hỷ nhị lạc địa, vào tứ thiền được gọi là trả niệm thanh tịnh địa, rồi đến vào không vô biên tứ định, thức vô biên tứ định, vô tư hữu tứ định, phi tưởng phi tưởng tứ định, và diệt tận định và diệt thọ tướng định. Đó là chân mực những bậc tu thiền định và đạt đến những định vị như thế, đó là còn ở pháp hữu hạn. Và nếu tu tất vào một định vị nào thì rơi lọt vào tà kiến. Còn ở đây vào sơ thiền tâm không sai khác, vào nhĩ thiền tâm không sai khác, vào tam thiền tâm không sai khác, vào tứ thiền tâm không sai khác, dẫn đến vào diệt tận định và diệt thọ chánh định, tâm không hề có một ý niệm sai khác, nghĩa là không còn tu tất các định vị. Chính vì thế mà vô tu vô trước pháp định, vì vô tu vô trước pháp định nên phù hợp với pháp cái tính, phù hợp với pháp không bất động. Phù hợp như vậy không có loài ma nào chen tạp với được, không răng loạt và tạp chiến. Chính vì vậy tên gọi là ngồi chức đăng nhập chứng định vô lượng nghĩa chứ, vô lượng nghĩa chứ tức là vô sở hữu. Vô sở hữu không có chỗ để chỉ những định gì đó, và cũng không có nơi nào tu gửi những định gì đó, gọi là nhập chứng định vô lượng nghĩa chứ. Thân và tâm đều không lấy đập, thân nào không lấy đập, tâm nào không lấy đập. Bây giờ chúng ta ngồi làm sao để thân không lấy đập? ngồi như thế nào gọi là thân không lay động? Ngồi thân nhắm, ngồi chiếc bàn, ngồi chiếc già, ngồi thẳng như bức tường, nhấc nó về phía trước ba thước, mắt liên nhìn nó về phía trước ba thước, chiếc ăn tham, chiếc ăn ngồi mắt nó về phía trước ba thước. Để gọi là thân không lay động không? Ở bên ta hàng triệu triệu tế bào đang biến đổi. Ở chúng ta hầm huyết cầu đang lưu chuyển, như vậy thân nào không lay động? Thân nào không lay động? Bên ngoài cái lớp da này, bên ngoài cái tướng đó, hình như không lay động, nhưng đâu có ngờ rằng hàng triệu triệu tế bào nó đi đào thải ra bên ngoài. Hàng ở bên trong hầm huyết cầu đang lưu chuyển và bao nhiêu thứ nó đang vận động ở trong cái cơ thể này mà gọi là thân không lay động. Thân nào không lay động? Nếu mà khởi một ý niệm để đè bẹp những cái tâm niệm lay động thì những thân cái ý niệm mà gọi là khởi lên để đè bẹp những ý niệm khác, cái thằng mà tồn lên để đè những thằng khác đó là thằng đó là nó đậm trời đậm đất, cái thằng đó là đậm nhất. Như vậy nào không lay động? Tại sao gọi là thân tâm không lay động? Thân tâm không lay động nghĩa là không tu trước thân, không tu trước tâm, không tu trước là không lay động. Còn khi đã có còn hơi thở, khi đã còn các chân, khi đã dương tất trần rồi thì luôn luôn khởi động. Cho nên ngoại linh đã nói với Huệ, Huệ năng sao? Cũng vì chỉ vì cái vấn đề không hiểu đạt đó mà ngoại linh nói với Huệ năng là ngoại linh có người giỏi giúp tâm tư tiến rủi, thấy cảnh lầm cảnh xanh bờ đề thêm lớn cội. Lúc đó Huệ năng đã trả lời là Huệ năng không ngờ giỏi tư tưởng chánh dứt rủi, thấy cảnh lòng khởi luôn bồ đề nào lớn cội. Như vậy Huệ năng khởi luôn có động, Huệ năng thì khởi luôn, thấy cảnh lòng khởi luôn bồ đề nào lớn cội, bồ đề nào lớn cội. Bởi vì các tứ trước bồ đề như gì? Có tứ trước bồ đề, có tứ trước cảnh, thấy có canh, có cảnh, có năng, có sở, để rồi có chỗ tứ trước, cho nên mới đậm chứ. Còn Huệ năng đã chẳng thấy có năng, cũng chẳng thấy có sở, vì biết rõ các pháp dưới, biết rõ các pháp dưới. Do đó cho nên sao Huệ năng không ngờ giỏi tư tưởng chẳng dứt rủi, chẳng nói dứt rủi đó. Chứ biết cách gì cho nó đuổi con này? Hả? Một chớp mắt có 20 niệm khởi, mỗi niệm khởi có 72.900.000 lần sanh diệt. Bây giờ mình làm sao mình chụp cho nó đừng tồi đầu ông 72.900.000 lần đó, 1/20 giây mà nó tồi đầu lên tới 72.900.000 lần, thì mình chụp sao cho kịp nè? Mình cho nó khỏi nè, mình cho nó động nè. Chỉ có cái biết rõ nó như vậy, biết rõ như vậy cho mình vô tư một chút, vô tư một chút là không lay động. Cho nên nó cứ đặt tới cái câu này, nhặt được tâm định vô lượng giữa tư thân và tâm đều không lay động là phải hiểu. Cho nên tôi có nói không theo giáo chủ mắt kino mà vẫn thờ mắt kino, nghĩa là không theo giáo chủ mặc kệ nó nhưng mà vẫn mặc kệ nó. Nếu là phải có tư duy, cho nên ly chung, tư chung giải nghĩa thì là ly chung giải nghĩa tâm thế Phật đó, ly chung nhất tự tức là ma thiện